mạng lưới blogger Việt Nam đầu tháng này phát động chiến dịch Tôi Muốn Biết, đánh dấu Ngày Quốc tế Quyền Được Biết 28 tháng 9 do Liên Hiệp Quốc công nhận, nhằm cổ suý nâng cao nhận thức về quyền được tiếp cận thông tin của người dân. Chiến dịch ra đời hôm 2 tháng 9 được sự ủng hộ của hơn 10 tổ chức dân sự và sự hưởng ứng của nhiều người cả trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ. Những người tham gia tự chụp ảnh cầm khẩu hiệu Tôi Muốn Biết và lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chú ý của công luận. Các bạn tham gia cuộc vận động này, họ muốn biết điều gì? Tại sao họ muốn biết? Và biết rồi, họ sẽ làm gì? Mời quý vị cùng tạp chí Thanh Niên VOA tìm hiểu qua cuộc trao đổi với 3 thành viên của chiến dịch Tôi Muốn Biết từ Sài Gòn, Hà Nội và Bình Thuận trong chương trình hôm nay.
Tôi là Nguyễn Phương Uyên, đang nói chuyện tại tỉnh Bình Thuận. Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 28 tháng 9 là ngày quốc tế về quyền được biết. Vì vậy, bọn em mới phát động cái chiến dịch này. Và cùng đó nữa thì có cái sự kiện trước đó là giàn khoan HD951 vào Việt Nam. Và khi đó thì báo của Trung Quốc có nhắc đến cái hội nghị thành đô giữa hai đảng Cộng sản, là đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái việc giải mật đó, nhà cầm quyền vẫn không lên tiếng. Tại sao họ lại không nói với dân chúng, trong khi cái người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc lại là dân chúng, mà dân chúng lại không được biết đến tương lai đất nước, dân tộc mình sẽ đi về đâu? Xuất phát từ hai cái nguyên do đó mà có cái chiến dịch này.
Tôi là Nguyễn Bình Hà, tôi nói chuyện từ Hà Nội ạ. Em thấy rằng là với tư cách của mình là một công dân đối với quốc gia thì là mình có quyền được biết tất cả những cái gì ở cái quốc gia này đang diễn ra như thế nào, cũng như là chính phủ đã làm gì với các vấn đề của quốc gia, hay là những cái vấn đề quốc gia đại sự thì người dân cần phải biết rõ.
Trong một đất nước mà có hơn 600 tờ báo, Internet cũng đã cập nhật, thì tại sao mà các bạn lại nghĩ rằng là có rất là nhiều điều mình chưa được biết? Các bạn muốn biết điều gì?
Tôi là Phạm Minh Hoàng, tôi nói chuyện từ Sài Gòn. Chế độ Cộng sản Việt Nam đó tồn tại cái đất nước của chúng ta ở miền Bắc là 70 năm, mà miền Nam nó là gần 40 năm rồi. Họ tồn tại được vì hai cái yếu tố, là thứ nhất là bạo lực và thứ hai là bưng bít. Có 600-700 tờ báo, nhưng mà thực sự cái đó nó không có nói lên một cái gì cả. Chúng ta cần biết cái gì? Thứ nhất, cái quan trọng nhất là chúng ta biết về cái quyền của chúng ta. Mà cái quyền của chúng ta nó được xác định, được minh định ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà nước Việt Nam chúng ta đã tham gia. Cái chuyện thứ hai đó là nó đang nóng sốt cái tình hình ở Biển Đông. Người dân cũng muốn biết là chúng ta đã làm gì, chúng ta đã ký những cái gì. Như là cái hiệp ước thành đô ấy, thì thực sự mà tôi cũng muốn biết nó là cái gì. Những con số mà nhà nước đã đưa ra, những con số về giáo dục, về kinh tế, về xã hội, về môi trường đã đủ hết. Chúng tôi cũng muốn biết là những con số đó có thực hay không. Bởi vì chính những người cầm quyền mà bây giờ về hưu, họ đã tuyên bố là những con số này không khả thi. Những con số được đưa ra cách đây khoảng một tuần đó là số thất nghiệp của Việt Nam chỉ là 1,84%. Chả có ai có thể trên đất nước thì có thể tin được. Vậy thì chúng tôi muốn biết về những cái vấn đề thân thiết với cuộc sống của chúng ta như ngày hôm nay, an sinh xã hội, vấn đề môi trường, vấn đề thất nghiệp, vấn đề kinh tế, còn xa hơn là những vấn đề Biển Đông, còn cao hơn nữa là vấn đề liên quan đến quyền làm người.
Ngoài những điều mà anh Hoàng vừa chia sẻ, Uyên và Hà, còn những điều gì mà các bạn muốn biết nữa không?
Trong cái lịch sử phát triển của đất nước và dân tộc ta từ đầu thế kỷ 20 đến nay thì có rất nhiều những cái biến chuyển mà bị nhà nước giấu đi. Những cái sự kiện đó là những cái sự kiện lịch sử đã diễn ra thực tế, và nhiều người trẻ hiện nay và người ta đã không được biết về những cái khoảng luẩn quất đó trong cái lịch sử đất nước. Ví dụ như về cải cách ruộng đất này, về nhân văn giai phẩm, về vụ án xét lại chống đảng, về cải tạo cung thương nghiệp tại hai miền Nam Bắc. Và cũng như là rất nhiều các cái sự kiện lịch sử khác đất nước bị tuyên truyền theo hướng lệch lạc đi, theo hướng có lợi cho Đảng Cộng sản. Và cái đó là những cái mà người dân cần phải biết, bởi vì đó là cái quyền được biết của người dân về cái lịch sử đất nước của mình, về những cái nơi mà họ đang sống đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế nào, để người dân có thể biết được rằng tương lai của đất nước này chúng ta cần nên tránh cái gì và nên tiếp tục cái gì để trên cái con đường phát triển này, để chúng ta có một đất nước phát triển ạ.
Vâng, Hà nói lên những cái nhu cầu muốn biết về những gì đã diễn ra trong lịch sử. Mình không những nãy giờ các bạn có chia sẻ là biết những gì đang diễn ra và cái vận mệnh dân tộc, tức là biết về cái tương lai mà mình đang hướng tới, mà các bạn còn đòi hỏi muốn biết về những gì đã diễn ra trong quá khứ nữa. Thế thì vâng, có một cái ví dụ rất là điển hình mà mình thấy là mới gần đây thôi, nhà nước có mở ra cái cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất, cũng đáp ứng cái nhu cầu chúng tôi muốn biết đó chứ. Nhưng mà được có 2-3 ngày là gặp một cái làn sóng phản ứng rất là giận dữ, rất là mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, khiến cho họ phải
nhanh chóng vội vã, đóng cửa mà không đưa ra một cái nguyên nhân thỏa đáng. Đẹp khoe xấu che, thì bây giờ những cái gì mà không có đẹp đẽ gì thì phơi bày ra có lợi gì đâu, mà chẳng qua nó có thể làm dân bất an thêm, rồi xã hội bất ổn thêm, gây ra lợi bất cập hại. Với cái lập luận đó thì các bạn nghĩ như thế nào?
Nói đến lịch sử là chúng ta phải nói đến sự thật. Các nhà cầm quyền, các nhà độc tài trên thế giới thì họ có cái thói quen là như vậy. Họ chỉ nói theo ý của họ và theo cái thời điểm của họ muốn. Cái đó không phải là sự. Và nếu mà thực sự họ muốn vin vào cái chuyện tuyên truyền mà họ muốn quên đi thì tôi nghĩ là nếu mà anh đã muốn quên đi thì anh quên cả hai phía. Nếu mà anh đã vạch trần tội ác, rồi xin lỗi từ xài cái chữ là của Mỹ, thì anh cũng nên vạch trần tội ác của Cộng sản. Thì cái đó mà là lịch sử, là mấy đó là tôn trọng sự thật. Còn bằng không thì chúng ta in đi. Qua cái chuyện cuộc triển lãm cải cách ruộng đất, nếu mà nó là thực sự mà đã nêu ra một cái vấn đề của lịch sử thì chúng ta nêu một cách đứng đắn và sự thật. Nếu mà nhà nước có can đảm thì hãy can đảm mở hết tất cả cái hồ sơ của cái sự thật này ra. Nếu mà không thì đừng có làm cái tơ gạn cái trò mà giấu giếm 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 như vậy. Nó cũng không tốt cho ai cả, và thực sự cũng không có tốt cho ngay cả nhà nước. Qua cái việc cuộc triển lãm cải cách ruộng đất thì chúng ta thấy rõ ràng là nhà nước đã bị cái cú mà phản đòn, ngược phản tuyên truyền với nhà nước. Và cái sự thật là cái chuyện mà ai cũng muốn biết cả, đó là cái quyền nữa, đến muôn đời chúng ta đều có cái nhu cầu đó.
Các bạn muốn biết những gì đang diễn ra trong hiện tại và trong tương lai nữa, thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là tình hình thời sự đất nước là những cái chính sách đối nội đối ngoại của nhà nước, các công dân trong xã hội chỉ cần đóng góp hết sức mình cho xã hội, cho đất nước là được rồi, mọi chuyện khác có nhà nước lo.
Họ nói như vậy hoàn toàn sai, bởi vì trong cái hiến pháp Việt Nam hiện nay cũng có ghi rõ là mọi quyền lực thì đều nằm trong tay nhân dân. Và khi họ nói như vậy thì có nghĩa là họ không tôn trọng đến quyền của nhân dân đã được quy định trong hiến pháp, và rất nhiều cái hành động thực tế của họ đã xâm phạm đến quyền của người dân, đặc biệt là trong các cái hoạt động giám sát các cái hoạt động của nhà nước. Ví dụ như là bây giờ em muốn tham dự một phiên tòa xử những người mà ta gọi là bất đồng chính kiến thì thường bị ngăn cản, thì mình không thể nào giám sát được cái phiên tòa đó có thực sự là dân chủ, thực sự là công bằng, thực sự là công tâm hay không thì rất là khó. Cũng như bây giờ em đang bị hạn chế về quyền tự do đi lại của em, mà em không hiểu tại sao mà họ lại có thể tước đoạt cái quyền hộ chiếu của em mà không có bất cứ văn bản nào cả. Đấy, cái đấy là những cái điều mà họ xâm phạm cái quyền của công dân ngay theo những cái quyền mà đã được quy định trong hiến pháp, thì mình tạm gọi là hữu danh vô thực, tức là mình có những cái quyền đấy được quy định trong hiến pháp nhưng mà trong thực tế thì mình lại bị ngăn cản bằng những cái đạo luật mơ hồ của họ. Ví dụ như quyền tự do ngôn luận, nhưng mà họ lại đặt ra những cái thứ luật như điều 88, điều 258 của Bộ luật hình sự để họ bắt những người mà dám lên tiếng trái ý kiến của họ. Cái đó là những cái điều mà phản dân chủ, vi phạm nhân quyền.
Có những điều mà các bạn biết là mình có quyền được có, nhưng mà trong thực tế thì mình lại không có. Cho nên các bạn muốn được biết cái lý do vì sao. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là tại sao cho tới thời điểm này, ngay lúc này, các bạn mới muốn biết, mà nó không phải là một cái thời điểm trong quá khứ hay trong tương lai? Vì sao tới lúc này? Dạ. Mình cần sự bạch hóa.
Thực ra muốn biết là mình muốn biết từ lâu rồi, nhưng mà dưới cái chiến dịch như thế này, những cái liên kết từng người đang xen vào nhau, thì em nghĩ nó có cái sức mạnh để gây cho họ cái áp lực để mà họ phải bạch hóa. Con người là chủ thể của cộng đồng, chính trị và xã hội, và tất cả những cái quyền của con người thì được đặt nền tảng cho mọi sinh hoạt quốc gia. Được ghi nhận nhưng mà không có quyền hành xử những quyền đó thì vô giá trị.
Nếu như những cái điều mà các bạn muốn biết mà các bạn biết được rồi, biết rồi thì sẽ làm gì? Đó là câu hỏi tiếp theo. Có ai có câu trả lời cho Trần Minh không?
Vâng, tôi nghĩ như vậy. Đảng Cộng sản, chế độ Cộng sản nó ngự trị cái đất nước này thì nó sống nhờ bị bưng bít. Vì bưng bít họ mới sống được. Thì cái chuyện mà chúng ta biết được những cái điều mà chúng ta biết thì đây là một cái yếu tố để có thể bứt tung cái xưởng xích, bứt tung cái bạo lực mà nó đã trói buộc chúng ta trong vòng bao nhiêu năm nay. Mà một khi người ta đã có một cái suy nghĩ khác, cái thái độ của người ta sẽ khác, cái sự tham gia của người ta và phong trào đấu tranh nó sẽ tích cực hơn, cái tình thế của đất nước chúng ta sẽ thay đổi rất là nhanh chóng.
Khi biết được những cái sự thật trong quá khứ mà ắt hẳn rằng nó phải có cái ủng tình gì đó thì nó mới bị che giấu đến bây giờ. Những cái sự thật đó được phanh phui thì nó phản đi cái chức năng của chính quyền, mà như bất kỳ một cái vật dụng gì chẳng hạn thì nó không còn tác dụng nữa. Rõ ràng là mình không cần nữa thì mình cũng không cần giữ nó nữa. Chính quyền đó bám víu quyền lực đủ mọi phương cách và dùng đủ mọi phương tiện, thậm chí nhân danh cái ý chí chung của nhân dân và dùng cái khế ước xã hội và cái hiến pháp đó như một công cụ để cưỡng bức, để trấn áp nhân dân vì phúc lợi của giới thống trị chứ không phải là phúc lợi của toàn dân.
Tóm lại ý kiến của bạn ở đây rằng là biết để mà thấy những cái sai, những cái xấu để mà mình sửa đổi hay là mình thay đổi. Nhưng mà cái quyền được biết thì còn hiện bây giờ tới cái thời điểm này thì vẫn còn chưa được đáp ứng. Thì nói gì tới cái quyền được thay đổi hay là lựa chọn làm sao để có thể giải cái bài toán này?
Lúc đấy em chưa kịp nói, chị đã hỏi là biết rồi thì làm gì? Thì em xin trả lời đơn giản như thế này. Biết rồi thì mình có thêm cái nhận thức đúng đắn hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai. Có một cái hành xử đúng đắn đối với chính quyền, đối với những cái công việc tương lai của đất nước sau này thì mình sẽ phải làm những gì, tránh những gì và nên làm những gì. Và cái đó là cái mà mình cần phải nhận thức rõ ràng và mình xác quyết thay đổi về mặt suy nghĩ và tư tưởng. Từ đó sinh ra cái hành động nó cũng khác.
Một khi thay đổi trong cái nhận thức và suy nghĩ thì sẽ đưa đến hành động là cái điều dĩ nhiên. Chúng ta đã nhìn thấy ở những ở Đông Âu cách đây đã 20 năm. Chỉ một khi người ta thấy là Đảng Cộng sản Liên Xô không phải là một cái thành trì để cho Đông Âu nó dựa vào đó. Chỉ có một năm thì 6-7 nước Đông Âu nó sụp đổ, liên tiếp sụp đổ, nó dẫn theo sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu. Thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế. Một khi mà niềm tin không còn nữa thì tôi nghĩ là cái sự sụp đổ là đương nhiên.
Cuộc vận động này là cuộc vận động chúng ta cần phải biết, cần được biết. Nhưng mà mình muốn biết nhưng mà mình không được cho biết thì làm sao?
Con khóc mẹ có mới cho bú cho.
Vậy là Uyên chưa có nghĩ tới cái trường hợp là con khóc mà nhiều khi mẹ bực quá mẹ không cho bú mà mẹ còn đánh đòn thêm thì sao?
Dạ.
Khóc thôi có đủ hay chưa?
Khi mà mình ký những cái chữ ký ở trên mạng thì đánh động với dư luận quốc tế cũng như là những cái tổ chức quốc tế, thì đó là những cái áp lực không tự tạo ra cho chính quyền được, mà mình gián tiếp nhờ một lực lượng khác tạo ra cái áp lực cho nhà cầm quyền phải minh bạch hóa.
Nhưng mà nếu như mà họ không bạch hóa những điều mà bạn muốn biết đó, bạn có cái cách nào khác để mình được biết?
Nhà nước không công bố, nhưng mà những cái nguồn khác ngoài nhà nước cũng có thể công bố và khỏa lấp những khoảng trống về thông tin chứ.
Tức là mình tự tìm đến những cái điều mình muốn biết bằng Internet.
Tất cả cái gì mà anh em chúng ta đã muốn biết, nhà nước sẽ không bao giờ chúng ta biết được cả. Vì cái điều đó nó liên quan đến tương lai của họ, là vận mệnh của họ, là họ tạm gọi như là tự sát. Điều đó chắc chắn là không. Tất cả cái gì chúng ta có được ngày hôm nay là chúng ta đã làm được từ 20 mấy, từ 30 năm trước rồi. Các anh chị thử tưởng tượng cách đây 30 năm mà chúng ta đứng lên và chụp hình để các quyền được biết, thì tôi nghĩ là những người đó bây giờ cũng chưa ra khỏi tù nữa. Mà bây giờ đó họ dám làm là tại sao? Tại vì có những người đi trước, những người như là ông Nguyễn Hữu Cầu, như là bác sĩ Như Lan Quế, là thầy Quảng Độ, những người đã lãnh 20-30 năm tù, mỗi người đã tạm gọi là khai sáng rồi, đã khai phá cái con đường, cái khổ cực, những cái khó khăn là họ đã lãnh rồi. Bây giờ chúng ta đi tiếp, không thể nào họ duy trì cái quyền lực một cách cứng nhắc như thế trước những đòi hỏi chính đáng của các nhà đấu tranh cũng như là áp lực của thế giới. Thì cho đến ngày hôm nay họ mới nới lỏng từ từ. Qua những cái chiến dịch như thế này thì chúng ta tiếp tục làm cho cái sợi dây nó trói buộc chúng ta từ từ nó mở, để những thế hệ sau của chúng ta lại càng có nhiều cái khả năng, lại có điều kiện để có thể thay đổi một cách hữu hiệu hơn, nhanh chóng hơn. Nếu mà không có những người đi trước thì có lẽ chúng ta không có những chiến dịch như ngày hôm nay. Và nếu mà chúng ta không thực hiện những cái chiến dịch ngày hôm nay thì trong tương lai chúng ta cũng không biết đi về đâu.
Một chế độ độc tài và không hợp pháp thì đều tồn tại dựa trên cái sự dối trá. Chỉ có một phương tiện duy nhất và hữu hiệu nhất đó là truyền thông phi chính thống. Và mình cũng góp phần vào việc cung cấp hay là viết bài cho cái kênh truyền thông đó để phổ biến đến đại chúng những cái tin tức liên quan đến những cái sự kiện này, tạo ra cái diễn đàn đại chúng. Nó cũng tạo ra cái kênh thông tin ngoại giao để cho các nước khác cũng có thể gửi thông điệp đến các đối tác của họ như Việt Nam. Và nó cũng là một công cụ để giám hộ xã hội. Chúng ta nên tham gia vào xã hội với cái công cụ truyền thông.
Vâng, cảm ơn Nguyên rất nhiều. Tóm lại, từ cái cuộc vận động tôi muốn biết này, một thông điệp gửi đi cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam là các bạn cần phải để ý, quan tâm và tìm hiểu tới những gì đang diễn ra xung quanh mình. Để từ đó mình có được cái nhận thức đúng đắn, mình đóng góp hữu hiệu hơn cho xã hội và mình cũng đánh động cái sự quan tâm hiểu biết của mọi người xung quanh. Những cái hoạt động dân sự như vậy nó sẽ thúc đẩy cho cái sự phát triển chung của xã hội cho mọi người. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.